Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định về việc đặt tên đường phố cho Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm.
Chuẩn bị ra mắt tour đêm hấp dẫn tại phố cổ với tên gọi Đêm Hà Nội điểm chạm của những cảm xúc.
Cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy tại phường Xuân Đỉnh.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du hai nước Trung Đông.
Hạ viện Mỹ tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm người đứng đầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày học tập trung chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì bế giảng. Ghi nhận, chúc mừng 189 học viên lớp 1 đã hoàn thành xuất sắc khóa học sau 10 ngày học tập trung với 18 chuyên đề và một buổi thảo luận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị qua đợt nghiên cứu học tập này để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên đường phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên đường phố cho Ủy ban Nhân dân quận. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức. Báo cáo tóm tắt công tác đặt đổi tên đường phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Thị Thu Hương cho biết, quận Bắc Từ Liêm đã được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất đặt tên đối với 4 tuyến phố: Nguyễn Duy Thì, Lưu Cơ, Dương Văn An thuộc phường Xuân Tảo và phố Phạm Tiến Duật thuộc phường Cổ Nhuế 2. Mỗi tuyến phố đặt tên đều được các cơ quan chuyên môn, Hội đồng Khoa học thành phố cân nhắc tính toán kỹ lưỡng về sự phù hợp với lịch sử, văn hóa, tiến trình phát triển của từng địa phương, đồng thời phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của từng tuyến đường. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên đường phố cho Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm và tham dự nghi thức gắn biển tại 4 tuyến đường mới. Thưa quý vị, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Tận dụng thế mạnh khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong sản xuất, nhiều quận huyện của Hà Nội đã có những mô hình sản xuất hiệu quả, bước đầu cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Từ việc xác định được cây con giống tiềm năng, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế lớn.
Được xem là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp mới được triển khai hiệu quả, thời gian vừa qua, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hà, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín đã không ngừng nghiên cứu phát triển mở rộng mô hình sản xuất, khẳng định thương hiệu rau an toàn. Hiện Hợp tác xã đã có 30 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 4 sao được trồng trên diện tích 1,15 ha theo quy trình Việt Gáp, được các siêu thị cửa hàng thực phẩm sạch đặt hàng để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Doanh thu của Hợp tác xã đạt hơn 3 tỷ đồng 1 ha một năm, tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 6 triệu đến 9 triệu đồng một người một tháng. Chị Bùi Thị Thanh Hà, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hà cho biết.
Nhu cầu thị trường mở rộng thì cũng không thể cứ mãi mãi thủ công được, nó cũng phải đưa công nghệ vào để làm sao mà nâng cao năng suất lao động và ổn định được giá thành sản xuất để làm sao người tiêu dùng. Nên là từ cái khi khởi nghiệp 2011 cho đến tận bây giờ là sau hơn 10 năm phát triển, giá rau mầm của đơn vị giữ nguyên là nhờ có mình đầu tư khoa công nghệ, mình giảm được giá thành xuất, trong khi những chi phí không thể giảm mà liên tục tăng, đó là lương của người công nhân không thể giảm. Vật tư đầu vào như là nguồn nguyên liệu, phân giá thể rồi hạt giống sẽ luôn tăng giá cùng với thị trường. Các chi phí đó là chi phí không giảm luôn tăng. Vậy thì mình phải giảm cái gì? Đó là giảm chi định mức lao động trên một sản phẩm, tức là mình đầu tư máy móc, đầu tư khoa công nghệ để tăng năng suất lao động. Nhờ thế giá thành giảm để mình ổn định được cái giá thành cho người tiêu dùng.
Với mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn là chu trình khép kín trang trại nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thu Thoan ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã đem lại hiệu quả cao trong 6 năm qua. Lựa chọn mô hình chăn nuôi bằng thức ăn vi sinh chất lượng gà của trang trại gà vi sinh Thu Thoan luôn được người tiêu dùng đánh giá cao. năm 2021, sản phẩm gà vi sinh Thu Thoan đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Hợp tác xã cũng đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ. Hiện nay, trang trại gà của chị nuôi khoảng 3.000 con gà. Gà được nuôi từ 1 đến 1,7 kg sẽ xuất bán ra thị trường. Giá bán hiện nay là 200.000 đồng 1 kg với sản phẩm gà chế biến sơ. Thịt gà được sơ chế sạch, đóng túi hút chân không. Chị Thoan đang bán với giá 285.000 đồng 1 kg. Trên bao bì có đầy đủ thông tin mã QR, mã vạch, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thành công với mô hình nuôi gà vi sinh, chị Thoan tiếp tục nâng cao kiến thức và mở rộng quy mô bằng cách nuôi và sản xuất lợn vi sinh để đa dạng các mặt hàng thực phẩm sạch. Chị Nguyễn Thu Thoan, giám đốc hợp tác xã gà sinh học Thu Thoan, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho biết.
Cái câu chuyện của con gà vi sinh và con lợn vi sinh đấy là khẳng định một cái mô hình nông nghiệp sạch mà minh bạch được quy trình sản xuất. Thì ứng dụng vi sinh vào sản xuất để không phải dùng kháng sinh, không phải dùng hóa chất, không phải dùng cái thức ăn tăng trọng trong chăn nuôi để đảm bảo tạo ra cái nguồn thực phẩm sạch và chất lượng cao cho người sử dụng. Hướng tới của tôi bây giờ là sẽ tiếp tục cho kế hoạch trong tương lai thì là phải mở rộng ra, mở rộng thì trên quy mô vừa mở rộng cái mô hình của mình rồi thì lại mở rộng tiếp tục là chuyển giao các mô hình cho các những người nông dân, người ta được nuôi, người ta được khôi phục kinh tế trong đất của họ để người ta tự làm giàu trên đất quê mình á, thì người ta tự làm ra sản phẩm mà mình sẽ hỗ trợ, mình cũng là điểm tựa để cho họ, có điểm tựa để họ, thứ nhất là về kỹ thuật mình tư vấn cho họ này, về đầu ra mình kết nối cho họ, từ đó là để nó đi một cách bền vững hơn và xây dựng được cái hệ thống nó tốt hơn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đối với cây ăn quả sẽ tập trung vào các vùng chuyên canh theo nhóm cây chủ lực bưởi, chuối, nhãn, quy mô hơn 20.000 ha. Rau màu hơn 5.000 ha, hoa cây cảnh hơn 9.000 ha. Để hoàn thành mục tiêu trên, Hà Nội tiếp tục có chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, xây dựng thương hiệu, liên kết chuỗi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục xây dựng các mô hình tuyên truyền, giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm tại các xã nông thôn mới để phổ biến nhân rộng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra chất lượng an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, kịp thời phát hiện, cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Đan Phượng xác định nông nghiệp sinh thái gắn với công nghệ cao là hướng phát triển trong tương lai. Đến nay, nhiều mô hình nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường đã và đang hình thành, giúp nông dân tăng thu nhập, nhân rộng những mô hình sản xuất chất lượng cao, giá trị lớn, bền vững.
Ông Nguyễn Bá Hiển, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, một trong những chủ vườn có trên 100 gốc bưởi diễn, ước tính thu nhập hàng năm từ cây bưởi đạt hàng trăm triệu đồng. Để có những vụ bưởi bội thu và chất lượng bưởi ngon, theo ông Hiển, kinh nghiệm và kỹ năng là hai yếu tố quan trọng nhất. Với việc từ trồng, chăm sóc cây bưởi diễn tại gia đình, từ phương pháp truyền thống qua phương pháp Việt Gáp, đảm bảo an toàn, vườn bưởi của ông Hiển không chỉ cho giá trị cao hơn mà còn giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Ông Nguyễn Bá Hiển, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Vườn này thì phụ thuộc theo thời điểm giá, năm thì được 30.000 một quả, năm thì 20.000 một quả, tính ra cũng đạt được. Hiệu quả thì đầu tiên là nó trước tiên là con người là không bị độc hại, sau là phun lên mỗi tháng một lần là tốt hơn. Ra trái thì sai quả mà mức độ cây khỏe.
Cùng với cây bưởi cho giá trị kinh tế cao thì cây nho hạ đen sau hơn 3 năm đưa vào trồng thử nghiệm, cây nho hạ đen cho những tiềm năng to lớn được nhiều nông hộ của huyện Đan Phượng quan tâm phát triển. Cây nho hạ đen đầu tư khá cao nhưng có ưu điểm là cho năng suất tăng dần qua từng năm tuổi. Có vỏ ngoài căng bóng, vị ngọt giòn được người tiêu dùng đón nhận và cho hiệu quả là hướng phát triển kinh tế khá tốt. Hiện nay hầu hết diện tích nho hạ đen được các hộ nông dân trên địa bàn huyện Đan Phượng canh tác theo hướng Việt Gáp. Ông Đinh Hữu Thắng ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng là một trong những hộ đầu tiên trồng thử nho hạ đen ở xã với sự hỗ trợ của Đại học Nông lâm Bắc Giang và Hội nông dân huyện Đan Phượng. Hiện gia đình ông đã cho ra kết quả tốt, mỗi năm nho hạ đen cho 2 vụ với mức giá bình quân từ 130 đến 150.000 đồng trên 1 kg, thu nhập cao hơn so với các cây trồng truyền thống. Với kết quả này, ông sẽ mở rộng diện tích đất trồng nho hạ đen. Ông Nguyễn Hữu Thắng, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
Đầu tiên cũng không biết gì về nho cả. Nên tôi tư vấn mình có đất và mình có vốn để đầu tư làm nên thì tôi cứ thử làm đã. Cây truyền thống chúng tôi làm đây thì nếu như cái này thì cái giá trị của nó cao hơn nhiều. Hướng tới là chúng tôi sẽ phát triển thêm. muốn hội nông dân của xã cho vay thêm vốn để mình kinh doanh, làm mọi kỹ thuật cho mọi người đến tham quan.
Toàn xã Hạ Mỗ có 150 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 45 ha trồng bưởi, giá trị đạt từ 250 đến 300 triệu đồng trên 1 ha trên 1 năm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Hiện nay, vùng bưởi an toàn sinh học xã Hạ Mỗ được dán QR code truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua chỗ siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội. Ông Bùi Tất Thêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết:
Quan điểm của địa phương thì là phát triển nông nghiệp là sản phẩm là sạch và sử dụng hoàn toàn bằng phân hữu cơ. Đặc biệt chú trọng cái việc là phát triển cái cây có quả, ví dụ như nho hạt đen hay là bưởi diễn, tức là bưởi sạch, nho sạch, và cố gắng là phối hợp để phát triển mang tính chất trải nghiệm kết hợp với du lịch. Đấy, mục tiêu của địa phương thì cơ bản phát triển là nông nghiệp sạch.
Hội nông dân huyện Đan Phượng xác định, với tiến trình lên quận của huyện Đan Phượng, diện tích đất nông nghiệp còn ít, huyện Đan Phượng chủ trương xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ, phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Cùng với sản phẩm bưởi diễn và các sản phẩm chủ lực khác, hội nông dân huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con tại địa phương để thống nhất quản lý quy trình chăm sóc cũng như chất lượng sản phẩm của nông dân huyện Đan Phượng, lựa chọn các vườn bưởi chất lượng tốt để áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, nhãn dán QR code kết hợp với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích để tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, hội cũng như đã tạo điều kiện cho các nông dân tham gia vào chương trình quảng bá xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm của thành phố và nông dân để ngày càng nhiều người biết đến các sản phẩm nông nghiệp của huyện Đan Phượng. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết:
Chúng tôi phát triển theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi huyện Đan Phượng là đang mà huyện Đan Đô đang phát triển đến quận. Với vai trò chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái việc định hướng cho bà con nông dân phát triển nông nghiệp hữu cơ sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó thì chúng tôi cũng đã trợ giúp nông dân về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thế rồi bằng trợ giúp các nguồn vốn ở ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách, đặc biệt là xây dựng những cái mô hình chi tổ hội nghề nghiệp theo cái đề án 03 để chúng tôi xây dựng cái chi tổ hội nghiệp để hỗ trợ cho bà con làm những cái mô hình điểm.
Trong giai đoạn 2023-2025, Đan Phượng định hướng tiếp tục phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đô thị. Huyện cũng đã hoàn thành xây dựng bản đồ chất lượng đất, tổ chức đấu giá 450 ha đất, bãi sông Hồng, sông Đáy, đất nông nghiệp công ích để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với quận Hoàn Kiếm ra mắt sản phẩm tour đêm, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng với tên gọi Đêm Hà Nội, điểm chạm của những cảm xúc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điểm nhấn của sự kiện này là lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng Đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm vào lúc 19h30 phút ngày 28 tháng 10. Tại đây, công chúng sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật biểu diễn âm nhạc truyền thống, xem clip giới thiệu sản phẩm, tham quan không gian nghệ thuật tiệc trà, trải nghiệm chương trình chiếu sáng kết hợp với âm nhạc. Tại sự kiện, ban tổ chức sẽ phát động cuộc thi ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội chào đón bạn, Welcome Hà Nội City. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, việc ra mắt không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng tại phố cổ Hà Nội sẽ góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm tour đêm, tạo điểm tham quan trải nghiệm cho du khách khi lưu trú tại Hà Nội, góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội là một thế giới mở, mỗi cá nhân có thể bày tỏ quan điểm, thái độ, tâm tư, tình cảm của mình. Tuy nhiên, không ít người lại sử dụng mạng xã hội để phán xét, bôi nhọ, lăng mạ người khác, đưa những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng, gây hoang mang, tác động xấu đến xã hội.
Đây, bạn nào cần bắt nạt cứ đưa bài thơ này bảo nếu cần bắt nạt thì đến gặp tớ ngay này. Tiếp theo lại còn cứ đến bắt nạt tớ, bị bắt nạt quen rồi, vẫn không thích bắt nạt vì bắt nạt rất hôi. Bắt nạt rất hôi là gì ạ? Giải thích cho tôi cái đoạn văn này cái.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bài thơ bắt nạt in trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh trở nên hot một cách bất ngờ. Chỉ có điều việc nổi tiếng này lại không đem đến niềm vui cho tác giả của nó, bởi có một tỷ lệ nhất định những người đánh giá mang chiều hướng tiêu cực, thậm chí có những bình phẩm quá khích ít nhiều xúc phạm đến tác giả trên mạng xã hội. Việc bình phẩm đánh giá một tác phẩm văn học là chuyện hết sức bình thường. Bài thơ bắt nạt được lựa chọn và đưa vào sách giáo khoa, nghĩa là bản thân nó sẽ phải gánh thêm một phần trách nhiệm là chịu sự đánh giá, thậm chí là phán xét từ xã hội và những người có liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, bất cứ sự đánh giá, bình phẩm, nhận xét, thậm chí là mổ xẻ nào có thể được quyền có quan điểm cá nhân, nhưng đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, đạo đức, văn minh và ở mức độ nào đó phải có tính giáo dục. Thế nhưng trên hàng loạt các mạng xã hội, tác giả của bài thơ này đã phải chịu những lời lẽ mạt sát, chỉ trích, thậm chí là xúc phạm cá nhân. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thành, chuyên gia văn hóa truyền thông, chia sẻ.
Là mỗi người sử dụng mạng xã hội sẽ cần phải suy nghĩ kỹ xem là mình có thực sự là có cái chức năng, có đủ trình độ, có đủ hiểu biết, có đủ thông tin để đưa ra những phán xét như thế hay không, hay là vô tình mình cũng đang hùa vào cùng với cả mạng xã hội để mà gây một cái nỗi đau nào đó cho người khác.
Những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội cũng lan truyền thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như giã gạo thổi cơm, bắn tung tóe, bạn An dũng cảm, bé sách đỡ mẹ, vẽ gì khó, với những nội dung được cho là không phù hợp để giáo dục trẻ nhỏ, dẫn đến nhiều bình luận tiêu cực về sách giáo khoa, người viết sách giáo khoa và ngành giáo dục. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các cái nội dung nói trên không có trong bất kỳ một sách giáo khoa nào đang được các nhà trường sử dụng để tổ chức dạy học. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị được phối hợp xác minh xử lý theo quy định của pháp luật và ngăn chặn cái sự lan truyền các cái thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đổi mới giáo dục và uy tín của ngành giáo dục.
Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một trong những đơn vị được cấp phép xuất bản sách giáo khoa, khẳng định những ngữ liệu xuất hiện trên mạng này không hề có trong sách giáo khoa hiện đang sử dụng trong các nhà trường. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục, nói.
Đối với sách giáo khoa là tôi khẳng định là nó có một quy trình hết sức chặt chẽ. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy nó có những cái văn bản mà nội dung nó không đảm bảo mà họ nói là sách giáo khoa thì chúng ta hoàn toàn cần phải nghi ngờ và cần phải kiểm tra điều đó để hạn chế những cái trường hợp, những cái ngữ liệu, những văn bản mà nó không phù hợp đối với thiếu nhi nói chung và với học sinh nói riêng đó. Thì các nhà xuất bản nên có cái quy trình xuất bản một cách chặt chẽ và hơn ai hết thì cái đội ngũ biên tập và xét duyệt nội dung của các nhà xuất bản đều phải làm việc hết sức nghiêm túc.
Thực tế đã có không ít ngữ liệu văn học khác cũng bị các trang mạng chia sẻ rầm rộ để phê phán sách giáo khoa hiện hành, nhưng thực chất đó là những cuốn sách không thuộc danh mục sách giáo khoa. Cùng với những thông tin sai lệch về sách giáo khoa được đưa lên mạng xã hội, thì trên nhiều hội nhóm và fanpage mạng xã hội lan truyền tin đồn, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhà sản xuất phim Đất rừng phương Nam chỉnh sửa các nội dung mà dư luận phản ánh. Đó là những nội dung như trang phục, câu chuyện, các hội, đoàn đảm bảo đúng và phù hợp bối cảnh lịch sử, rời thời gian chiếu để chỉnh sửa và dược lại. Nhiều trang còn đăng thông tin bộ phim đã bị cấm chiếu. Khi tin đồn này tung lên mạng, có bài đăng thu hút vài nghìn lượt tương tác. Khi tiếp nhận những thông tin này, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định rằng đây là thông tin bịa đặt, không xác thực, chưa hề có một văn bản nào gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm đình chỉ phát hành phim Đất rừng phương Nam. Trước nhiều ý kiến bình luận không tốt và sự chia sẻ thông tin sai lệch về sách giáo khoa hay như bộ phim Đất rừng phương Nam, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng những thông tin không kiểm chứng, thiếu cơ sở hay bịa đặt khiến nhiều người lầm tưởng là một quyền lực được mạng xã hội trao cho, nhưng không ai được phép đứng trên luật pháp như vậy. Mỗi người cần tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội.
Qua cái quá trình điều chỉnh của chúng ta, qua cái sự hợp tác của cộng đồng mạng với các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ giảm bớt những cái thông tin chia sẻ nó không lành mạnh, nó không tôn trọng người khác, nó không an toàn, hay là những cái thông tin tung những cái tin giả để gây ra những cái xáo động không cần thiết ở trong xã hội.
Mạng xã hội là thế giới ảo, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thật và bản thân những người dùng mạng xã hội cũng phải tỉnh táo, kiểm tra cẩn thận mọi nguồn tin trên chợ thông tin mạng xã hội để tránh mắc lừa hay bị kích động hoang mang vô cớ. Ứng xử trên mạng xã hội luôn xuất phát từ người sử dụng, bởi cũng như xã hội thật, chỉ có thể tạo nên một môi trường lành mạnh, an toàn nếu như mỗi người tự hình thành những thói quen tốt, chủ động giữ gìn các giá trị đạo đức.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Tham dự kỳ thi có 1.188 thí sinh được lựa chọn từ gần 4.000 học sinh đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa vào cuối tháng 9 vừa qua. Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi thành phố năm nay được tổ chức tại hai điểm thi, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Thí sinh dự thi ở 12 môn gồm ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nga. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố vào đầu tháng 11 tới. 240 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất sẽ vào đội tuyển cấp thành phố tiếp tục ôn luyện để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2023.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ghi nhận một chiêu thức lừa đảo mới, cảnh báo tới phụ huynh học sinh. Các đối tượng đã lập tài khoản Zalo giả mạo giáo viên chủ nhiệm, sau đó yêu cầu phụ huynh nộp tiền bảo hiểm y tế của học sinh qua tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị các phụ huynh nên cập nhật chính xác số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và số tài khoản nhận tiền đóng bảo hiểm y tế của nhà trường nơi học sinh đang theo học. Đồng thời, các phụ huynh chỉ thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản của nhà trường khi có thông báo chính thức.
Khoảng 6 giờ sáng nay, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận tin cháy nhà dân tại số 7, ngách 114, ngõ 355, đường Xuân Đình, phường Xuân Đình. Đã nhanh chóng xuất một xe chỉ huy chữa cháy và ba xe chữa cháy tới đám cháy. Trung tâm chỉ huy điều hai xe của Công an quận Tây Hồ tới chi viện. Đến hiện trường, đơn vị tiến hành triển khai đội hình một lăng B lên cao theo hướng cầu thang bộ tiếp cận đám cháy tại tầng 4 của tòa nhà. Nhờ được tổ chức chữa cháy kịp thời, trong 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, tổ công tác đã hướng dẫn hai cháu nhỏ mắc kẹt bên trong thoát nạn ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác định do chập cháy từ thiết bị máy sấy tóc.
8 giờ sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn tại chân cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đó, thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao hướng đường Võ Chí Công, Cầu Giấy. Va vào thành cầu, thanh niên bay xuống dưới đường, còn xe máy nằm trên cầu. Vụ tai nạn xảy ra khiến thanh niên điều khiển xe máy bị đa chấn thương, gãy chân. Nhận được thông tin, xe cứu thương cùng các cán bộ y tế đến sơ cứu, băng bó vết thương cho thanh niên và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau nửa năm kể từ ngày một kho báu vũ trụ 4,6 tỷ năm tuổi rơi xuống một ngôi nhà ở New Jersey, Mỹ, sao chổi Halley tiếp tục tuôn mưa sao băng xuống trái đất. Theo Thamendet, kết quả định vị tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đêm cực đỉnh của mưa sao băng Orionis đang tỏa sáng trên bầu trời sẽ rơi vào tối nay, rạng sáng ngày mai 22 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Theo các tính toán, mưa sao băng Orionis năm nay sẽ khá nhỏ với khoảng 20 ngôi sao băng rơi mỗi giờ trong đêm cực đỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc sẽ lên đường bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Ả Rập Xê Út và Qatar, kéo dài tới ngày 25 tháng 10. Thông qua chuyến đi lần này, Hàn Quốc mong muốn củng cố quan hệ hợp tác hiện có với cả hai quốc gia Trung Đông, đồng thời khám phá các lĩnh vực hợp tác mới. Hàn Quốc muốn quan hệ với khu vực Trung Đông sẽ vượt ngoài lĩnh vực năng lượng và xây dựng để chuyển sang các lĩnh vực hydro, công nghệ thông tin, ô tô, đóng tàu, năng lượng tái tạo, văn hóa, giải trí và các ngành công nghiệp tương lai khác.
Phong trào Hồi giáo Hamas đã phóng thích hai con tin người Mỹ mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel vào sáng ngày 7 tháng 10. Lữ đoàn cảm tử Al-Qamstan, cánh vũ trang chủ lực của Hamas, khẳng định việc phóng thích con tin thể theo đề nghị của Qatar vì lý do nhân đạo. Truyền thông Israel xác nhận hai con tin được phóng thích là hai mẹ con người Mỹ gốc Palestine và đã được đưa về Israel trong đêm qua.
Liên quan đến phản ứng của khu vực với chiến dịch tấn công quân sự của quân đội Israel vào dải Gaza, hàng chục cuộc biểu tình quần chúng với hàng trăm nghìn người tham gia đồng loạt nổ ra tại nhiều thành phố lớn của hầu hết các quốc gia, khu vực Trung Đông. Những người biểu tình lên án quân đội Israel giết hại nhiều người dân thường vô tội, kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập và thế giới lập tức có hành động can thiệp nhằm bảo vệ người Palestine.
Các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã quyết định không tiếp tục đề cử ông Jim Jordan làm ứng cử viên của đảng này cho vị trí Chủ tịch Hạ viện sau khi ông này thất bại trong vòng bỏ phiếu thứ ba được tổ chức vào ngày 20 tháng 10.
Tổng thống Latvia Rinkevich cho rằng nếu Nga đứng đằng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Phần Lan, Estonia, NATO cần nghiêm túc xem xét đóng cửa biển Baltic đối với tàu bè của Nga. Ông Rinkevich cho biết điều này chưa được thảo luận trong nội bộ NATO vì cuộc điều tra về sự cố với đường ống khí đốt Balticconnector vẫn đang diễn ra, nhưng việc ra lệnh cho hải quân phong tỏa trên biển là một trong những phương án được cân nhắc.
Bản tin thể thao.
V-League 2023-2024 đã trở lại. Ở vòng 1, trận đấu mở màn giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trên sân vận động Lạch Tray. Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Hải Phòng lại chơi không mấy ấn tượng và có phần để đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak ép sân trong hiệp 1. Cả hai đội đều đã có những cơ hội đáng chú ý ở hiệp đấu này, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra ngày càng kịch tính hơn, tuy nhiên phải mãi tới phút thứ 81, bàn thắng mở tỷ số mới xuất hiện nhờ công của cầu thủ người Brazil Lucao, sau khi anh đánh bại thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai trên chấm phạt đền. Trước đó, trọng tài đã phải sử dụng công nghệ VAR trong việc xác định Diakite bên phía Hoàng Anh Gia Lai có để bóng chạm tay trong vòng cấm hay không. Chiến thắng đã đến gần với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nếu như không có pha đánh đầu chính xác của Jairo ở phút bù giờ thứ tư vào lưới Hải Phòng. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ đành ngậm ngùi chia điểm với các chàng trai phố núi ngay trong trận đầu tiên của mùa giải. Sau khi kết thúc hành trình ở ASEAN, cô gái vàng của cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã quyết định sẽ tiếp tục tham gia tour du đấu châu Âu trong tháng 10, bao gồm những giải đấu lớn nhất như Đan Mạch mở rộng, Pháp mở rộng. Bên cạnh đó, tay vợt sinh năm 1997 cũng đành phải rút lui khỏi giải Hilo Open 2023 diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11 tại Đức do lịch trình thi đấu quá dày đặc. Hiện nay, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã lọt vào top 30 thế giới và liên tiếp tham dự những giải đấu cấp độ cao nhất của cầu lông thế giới. Đầu tuần sau, Thùy Linh sẽ tranh tài tại Pháp mở rộng và đối thủ của cô ở vòng 1 là Chen Yufei, tay vợt số 3 thế giới. Tối nay đấu trường ngoại hạng Anh sẽ lại sôi động với những trận đấu đáng chú ý. Sớm nhất sẽ là trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton. The Kop đang có phong độ không tốt ở ngoại hạng Anh sau 2 trận hòa và thua, nhưng nếu để so với một Everton đang ngục lặn ở vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng, thì Liverpool hoàn toàn có thể hy vọng có được 3 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, vấn đề về nhân sự cũng đang khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp đau đầu khi thiếu vắng hậu vệ Andrew Robertson và tiền vệ Curtis Jones cùng hàng loạt những cầu thủ vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Chuyển sang tin quần vợt, tay vợt trẻ Shintaro Mochizuki đang tạo ra sự chú ý lớn tại Japan Open 2023. Anh tiến thẳng tới bán kết dù trước khi bước vào tuần thi đấu này, tay vợt 20 tuổi thậm chí chưa từng thắng một trận nào ở cấp độ ATP Tour. Được xếp hạng 215 thế giới, nhưng tay vợt nước chủ nhà đã xuất sắc hạ tay vợt người Úc đang đứng thứ 41 thế giới, Alexei Popirin, sau 3 set đấu với tỷ số lần lượt là 7-5, 2-6 và 7-5. Qua đó giành vé vào bán kết cặp tay vợt người Nga Aslan Karasev lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ chính thức đón gió mùa Đông Bắc. Từ sáng sớm, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, trừ Điện Biên và Lai Châu. Dự báo tại khu vực Hà Nội, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10, trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do phát thanh viên Võ Nam, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.